Phải thay đổi cái nhìn. Đọc tin mừng của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra nhiều sự việc xảy ra từ thời Chúa Giêsu sống, nhưng vẫn như đang xảy ra trước mắt chúng ta, chung quanh chúng ta. Chúa Giêsu trong Chúa Nhật thứ ba mùa chay 5C đưa ra hai biến cố có tính rất thời sự, nóng hổi. Một là sự tàn ác của Phi-la-tô, hai là tai nạn lao động. Tất cả hai vụ việc này đều dẫn đến cái chết. Lúc đó, có rất nhiều luồng dư luận. Người thì nói những người này là những người tội lỗi, nên bị Chúa phạt. Kẻ khác nghĩ thế này, thế nọ. Những người không hề hấn gì, cứ tưởng rằng mình vô tội vì họ đang an toàn. Chúng ta nghĩ gì về những sự kiện ấy? Chúa Giêsu luôn kêu gọi mọi người sám hối. Tuy nhiên, có người tưởng rằng mình vô tội nên chẳng cần gì phải ăn năn, phải quay trở về, phải sám hối. Sự an toàn và tưởng tượng giả tạo luôn là bóng mờ làm lóe mắt chúng ta. Chúa Giêsu đưa chúng ta ra khỏi sự ảo tưởng, sự mù lòa về mình. Ngài nhắc nhở chúng ta sám hối, vì biết làm sao được, ai nặng tội hơn ai. Con người được Chúa cho an toàn, thảnh thơi, thư thái. Chính lúc đó là lúc con người cần trở về, thay đổi, làm mới con người. Vì rằng chính lúc con người tưởng mình mạnh lại là lúc họ yếu, như lời Thánh Phaolô đã nói. Ơn trở về, ơn sám hối và ơn làm mới lại là ơn cần thiết Chúa ban cho con người, để con người mau mắn quay về với Chúa. Cây vả trong tin mừng thực tế đang sống trong tình trạng an toàn. Tội của nó là tội làm choán đất. Cây mọc nơi đất tốt mà không sinh hoa trái. Như thế, cây to làm hại, làm mất đất để các cây khác mọc lên. Con người sống ở trần gian nhiều khi cũng sống trong vỏ an toàn. Họ không làm hại ai, không phá ai, nhưng họ đã không làm những điều tốt. Họ đã không sinh lời theo ý Chúa. Họ đúng là người được ông chủ trao cho một nén. Đáng lẽ họ phải làm lời ra, nhưng họ đã chôn giấu, không làm lợi tiền cho ông chủ. Họ không làm hại ai, nhưng sống ích kỷ, bo bo, không làm điều tốt, không làm những điều ông chủ muốn. Như thế, họ đã tiếp tay cho sự xấu, sự dữ hoành hành. Tin mừng của Chúa cốt lõi của tình yêu. Do đó, theo đạo không có nghĩa là bo bo giữ luật lệ cho riêng mình để được lợi cho mình, nhưng còn phải sống đạo. làm những việc lành tỏa sáng, làm những việc bác ái để danh Chúa được cả sáng, là làm vinh danh Chúa. Dù ngôn cây vả nói lên sự kiên nhẫn của Chúa đối với con người, trước một vụ việc, trước một biến cố, mỗi người có cái nhìn và phản ứng khác nhau. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã gợi lại cho chúng ta thấy phản ứng rất thông thường của người Do Thái, đồng thời cũng là phản ứng của nhiều người tín hữu. Phi-la-tô ra lệnh xử tử một số người Ga-li-lê nổi loạn, thì người Do Thái cho rằng những người này đáng bị trừng phạt vì họ là những người tội lỗi. Khi tháp Si-ô-lê đè chết 18 người, thì người Do Thái cũng bảo họ là những người tội lỗi bị Chúa phạt. Chúng ta gán cho Chúa phạt người khác vì cho là họ có tội, nhưng chúng ta lại quên thân phận yếu hèn, mỏng giòn của chúng ta. Chúa luôn mời gọi chúng ta nhìn vào các biến cố với lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa, nhìn vào tấm lòng nhân hậu, tình yêu vô biên của Chúa. Chúa là người cha nhân từ, chậm bất bình và hết mực khoan nhân. Ngài luôn luôn yêu thương, thứ tha nếu chúng ta thật tâm sám hối, ăn năn quay trở về với Thiên Chúa tình thương. Con người dù có tội lỗi đến đâu, nếu biết thật lòng hối cải, từ bỏ tội lỗi, Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ. Năm thánh lòng thương xót của Chúa giúp chúng ta nhận ra lòng thương, tình yêu vô biên của Chúa, khiến chúng ta nhận ra con người yếu đuối của mình cần được Chúa thứ tha. Con người càng nhận ra tình thương của Chúa, cần ý thức thân phận bọt bèo, mềm yếu của mình, cần được Chúa thứ tha. Nhờ đó, chúng ta càng cần cảm thông với những yếu hèn của người khác. Tất cả chúng ta đều cần ơn tha thứ của Chúa. Do đó, sám hối là khởi đầu của việc nên thánh. Sám hối là sám hối trong cái nhìn về Thiên Chúa nhân từ, nên đồng thời cũng có cái nhìn thay đổi, đứng đắn, đầy cảm thông đối với người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhận ra lòng nhân từ yêu thương của Chúa, để chúng con luôn có cái nhìn cảm thông, tha thứ đối với anh chị em của chúng con. Amen.
Lệ xin ơn tha thứ những lầm lỗi qua bao ngày tháng xa ân tình. Tình Ngài luôn luôn chan chứa, gọi con đoan hứa mối tình quý chung trở về với Cha ân tình thiết tha. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa. Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ đêm đêm thao thức mỏi mòn ngóng trông mong được thứ tha tội tình. Cuộc đời bao phen vấp ngã tưởng rằng như đã mất tình Chúa yêu, nhưng nào có hay tay Ngài đỡ nâng. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ xin cho thế giới biết tìm mến thương giữa đời khổ đau lụy phiền, tìm về tình yêu nơi Chúa, tình không heo úa, Chúa là khát khao cho người khổ đau đi tìm úi an. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Giọt lệ ăn năn sám hối là giọt lệ an vui trong Chúa, biết rằng Chúa luôn quên tội lỗi xưa thật rồi, và Ngài yêu thương nên đã chịu mang thanh giá, nói lời khát khao cho tình vút cao trên thập giá kia. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa nương. Tình Chúa cho màu nắng lên, cho mùa đông lạnh giá thôi buồn, cho xuân về ấm áp tình thương, cho cuộc đời vơi gánh phong sương, cho lòng người có Chúa tựa.